20 La Mã. Thảo Nhìa ngẩng đầu. Thảo Nhìa khẽ gọi: "Mẹ ơi." Bà Giằng Súa đưa tay lên bưng mặt. Thảo Nhìa lại gọi: "Mẹ ơi, người chết lạc đi rồi, có bao giờ còn về được không?" Bà Giằng Súa nghĩ thoáng, người chết ẩn nậm ngủ 15 năm rồi mà vẫn về được, còn về được. Có phải thằng Nhìa không? Đây không phải thằng Nhìa. Cái nghĩ ấy đau đớn quá, không thành được tiếng nói, bà Giằng Súa cứ khóc lặng trong lòng bàn tay. Thảo Nhìa im một lúc rồi quay lại hỏi Thảo Khay: "Có bao giờ còn nối được anh em lại như ngày trước không? Mày chặt gãy cái cầu anh em của tao rồi, tôi xin mua nó lại." Thảo Khay quắc mắt: "Mày nói gì?" Thảo Nhìa ngước mặt lên thì thầm. Thảo Khay và chủ tịch tòa cùng cúi xuống nghe. Thế là ngay giữa trưa ấy, tổ dân quân xu kích và các đồng chí công an Châu Yên vừa lên, cả Thảo Khay và Nghĩa, chủ tịch tòa và Bàng, tất cả mải miết lặng lẽ trèo lên một tờ núi cao nữa. Đến đây nhìn xuống con suối Nậm Ma chỉ còn như sợi lanh trắng ngần vắt qua biên giới. Lên một mọt núi cao nữa, rồi Thảo Nhìa dẫn mọi người tới một cửa hang lơ lửng giữa vách đá. Trong hang có một ổ vò bào máy nhỏ trắng mịn, thơm như sơm nỏ trải trên mặt đá thành tấm nệm êm vừa người nằm. Một chiếc hòm gỗ thông lật úp, cái bi đông nhựa xám lăn phía trong. Vòm hang ấm vỏ bào còn thoáng hơi như có người ở đây vừa vội vã bước ra. Ở cái hang đá ấy, hôm trước Thảo Nhìa đã nói chuyện với lão cố đạo trường thần học ở Udon. Thảo Nhìa nhô đầu nhìn vào hang rồi nhợt nhạt nói: "Nó đi rồi." "Ai?" "Nó, thằng sống cổ." Thảo Nhìa méo máu: "Không, thằng đế quốc Mỹ A. Nó là đứa dạy đạo cho tôi." "Nó đi đâu?" "Không biết." Một tay Thảo Nhìa chới với, giơ ra định làm xấu, nửa chừng bỗng chán ngán buông thõng xuống. Uất ức, Thảo Nhìa đạp cái bi đông vừa văng ra, lùng cùng trong khe đá cũng rơi ra theo hai ba cái vỏ chai bẹt rượu cô nhắc nhãn hiệu Camus 1863. Rượu của ông dạy đạo vẫn uống. Thảo Nhìa ngã vật ra, uất quá, đau quá, khiếp sợ quá. Thảo Khay và Nghĩa vẫn chưa kịp hiểu đứa dạy đạo là ai. Chủ tịch tòa trèo lên sau cùng, thấy tình hình ấy chẳng biết đầu đuôi thế nào, đã kêu ầm: "Gớm thật, thằng đế quốc Mỹ chạy được rồi." Nhưng lúc ấy Thảo Khay cũng không nghĩ đến đứa dạy đạo, vẫn không để ý đến Thảo Nhìa vừa ngã sụp xuống dưới chân. Thảo Khay quay nhìn Pàng. Pàng đương run bần bật, mặt Pàng vốn sạm đen càng xám ngắt. Từ hôm qua Pàng chài đã mấy lần sống chết. Lúc này cơn giận còn đương sôi, giận run lên, hàm răng Pàng đánh cầm cập. Thảo Khay bước đến nắm chặt tay Pàng, lật nhanh lấy mạch. Thảo Khay lo Pàng ngất, nhưng không, Pàng tỉnh. Pàng nói to: "Thằng sặc ác nhất lại trốn mất, tiếc quá." Trong khi ấy, chủ tịch tòa xúc Thảo Nhìa lên, dìu nó đến ngồi bên tảng đá, nói: "Đừng sợ, đừng sợ, làm người thì không được sợ cái gì cả." Thảo Khay nói với Nghĩa và chủ tịch tòa: "Tôi xin giới thiệu đồng chí Pàng vào đảng ta." Trên đỉnh núi giữa cuộc chiến đấu có bốn người đồng chí đương đứng. 21 La Mã. Có những cô gái đi qua nương lấy lá làm kèn, thổi kèn lá gọi bạn. Thỉnh thoảng cô ngừng lại, dướn mặt nghe trong im lặng. Cô bẻ cây cô điếc không bắp, nhá lấy nước nhấp giọng rồi lại thổi nữa. Đôi khi cô cũng chẳng gọi ai, chỉ là người bạn tưởng tượng cô muốn gọi. Nương ngô bây giờ đã táp đi, vàng sụm, rũ rượi, nhưng mỗi cây ngô héo đã ủ trong thân mình gầy guộc một bắp mẫm tròn, to vồng, ngày một xả hạt. Trong góc nương nhô lên một đống lá cánh sen thậm của một cây rền già. Dưới chân ngô còn sót một quả dưa leo chín quá. Nằm vạng ảnh cạnh những luống đỗ gối vụ vừa tẩy mầm. Ngô già, đậu xanh từng mùa sen canh, chen lẫn cây rền ăn lá và ăn hạt quanh tâm. Cả con trâu, cái cày mèo cũng lực lưỡng. Người mèo cần cù, lúc nào việc đồng cũng sầm uất. Phiền xa lúc kháng chiến bị giặc đốt trụi, làng xóm ruộng nương chìm vào rừng tranh. Bây giờ thì khác hẳn. Đứng trong làng, nhìn ra đầu vụ cày cấy, thấy mây trắng lấp lánh, trôi lẫn bóng nước sáng như mặt gương. Đây là những con mương vắt từng vòng nước ruộng bậc thang leo trọt lên, quanh đến tận những chóp núi chỉ còn một núm cỏ giữ mạch nước. Người Hà Nhì nghe lời ủy ban nói phải, đã về ở cùng một xóm giúp cho anh em mèo biết làm ruộng bậc thang. Hợp tác năm nay đã chia hẳn ra một tổ chuyên đi tìm đất xẻ nương thành ruộng bậc thang. Từ xưa, ai cũng biết chỉ ở đâu có ruộng nước cày cấy suốt đời mới kéo được người định cư. Làng xóm mới khỏi phải chạy theo những nương phá, nương đốt. Ai cũng biết có ruộng làm thì khỏi phải lang thang. Nhưng trước kia không làm được, bây giờ chúng ta đã làm được ruộng thang bắc bậc vào tận cửa. Những xóm sao, xóm mèo, xóm hà gì, từ nhà ra ruộng, chỉ vài mươi bước đã tới. Các chị làm cỏ, tay che ô, lưng điệu con nhỏ, thong song đi. Mẹ xuống phạt bờ, những chú nhỏ ngồi chơi trong bóng ô. Con chó theo người cũng luồn quẩn tìm chuột quanh đấy. Ai từng biết phiền xa ngày trước đều phải thốt lên, phiền xa bây giờ thật khác ngày trước. Con đường xuống Châu Yên đằng đẵng dốc, ngày lại ngày vắt lên nhau. Năm trước người các làng đã kết công xuống sửa đường, hạ được nhiều quãng dốc lại làm cầu treo chống cô lũ. Tổ khảo sát của sở công chính dưới khu lên đóng cọc khăm sò chuẩn bị làm đường to từng quãng. Lán trại của đội khảo sát hết năm nay đã nhích tới trên lưng dốc. Ai cũng tò mò kháo nhau, sắp nghe tiếng còi ô tô, và ai cũng coi đấy là việc tất nhiên của phiền xa phấn đấu lên chủ nghĩa xã hội. Con đường chở bắp, tải muối, tải hàng, tải cả CD đến. Con đường đem những điều mong ước tới cho cả vùng, cho từng nhà. Phiền xa khác trước rồi. Chúng ta hãy cùng nhau kể những chuyện đổi thay từ Ná Đắng lên phiền xa. Ná Đắng đã lập tổ du kích, bọn buôn lậu, bọn phản động bên Lào không dám trắng trợn lẹt về nữa. Nhân dân phiền xa, các lạc mèo, làng sao, làng lừ, làng thái, làng xá, khác đem thóc, vải, đem quả bí, ống mỡ, ống sống đến giúp Ná Đắng. Trưởng thôn Pàng đưa lời chính phủ về khuyên ta nên lập tổ đổi công. Có tổ đổi công giúp nhau làm, từng nhà mới thoát nạn đói. Hãy làm tổ đổi công cho quen, rồi sẽ lên hợp tác như các xóm khác. Hai mùa đổi công rồi, bây giờ đã thành thơi. Thành thơi, mà nhìn lại, thấy chưa bao giờ bằng. Người xá vốn nghèo, đã hàng đời sơ xác, trong nhà chẳng có gì, chỉ có độc một lũ trẻ con gầy yếu. Giờ đã sắm được trâu, được cày cuốc. Năm ngoái, cán bộ nông nghiệp về hướng dẫn, bà con biết thêm nghề trồng bông nương. Phong tục cũ, tai ác bảo người xá kiêng làm bông và không cho bắt chước người mèo trồng lanh. Nhưng tháng 7 năm nay, các xóm xá đã có lanh bốc đem phơi khắp sân và từng nạm tơ bông bật, bông bay bay đầy nhà, như nhà người Thái. Đứng đầu sạt nhìn vào nhà, thấy trên hóc cột ló ra cái chai đựng dầu hỏa, có chiếc ô đen mới treo trên vách. Nhà trưởng thôn Pàng thế, nhà nào cũng thế, rõ ra của cải của chế độ mình. Thóc nếp thóc tẻ cứ kết nguyên cả chung trên xà nhà. Vừa rồi lại đến kỳ giáp hạt khó khăn, mà buổi chiều trong gầm sàn nhà nào cũng vang tiếng giá gạo om chẳng cắt quãng chuột nào. Trên phiền xa đã có trường phổ thông 3 lớp, trường văn hóa tập trung thì mở 1 năm 2 khóa ở ngay đồi cao đồn Tây trước. Các cán bộ đầu ban đầu ngành nói đã già đời không biết mặt quyển sách, bây giờ được chính phủ cho về làm học trò. Sớm sớm nghe tiếng trẻ đọc bài, tiếng trong veo. Mùa đảng chào kê, có đảng chỉ đường, các dân tộc một lòng ra sức. Cả tổ quốc lượn màu trước sân, trên những tụm hoa 10 giờ rực tím và mấy cây hoa hậu nhỏ thật hiếm. Mà có một năm về kỳ hè, thầy giáo đã kết công đem tận quê dưới Kiến An lên. Những chiều vắng nhất, mưa bụi nhầy nhụa trên đá, khói bếp phân vân quật mái nhà, mà đường xuống chợ vẫn hàng đàn ngựa về vắt cương đứng đầy trước cửa. Đống hàng đợi đóng thổ đã xếp ngay ngắn dọc thềm. Các mặt hàng của mộ dịch vừa mua, những bồ chè, những kiện lanh, những tải diêm tiêu, có cả hai chiếc thủ nhốt hai con khỉ độc và một con chăn mốc nằm cuộn tròn. Sớm mai, ngựa sẽ tải cả xuống Châu Yên. Ba nếp nhà của cửa hàng mộ dịch san sát đứng riêng một khu. Bách hóa tục hợp có mấy trăm mặt hàng, từ áo bông đến chỉ đỏ, chảo gang, ấm tích, thìa nhôm, hạt tiêu. Bên sàn thực phẩm, thịt muối, đường Việt Trì, miến hoạc mai, thuốc lạo độc lập, thuốc lá Trường Sơn. Cửa hàng cây cuốc, người làng bắt chước mộ dịch gọi là cửa hàng tư liệu, bày bán đủ cuốc bàn, cuốc bướm, lưỡi cày rau quắm, búa tạ, dao thái cỏ ngựa, lại bán cả vòng chân chài và đinh đìa. Từng gian, đầy phân lân, phân đạm, thuốc trừ sâu 666, hắc xì, bên cạnh một kho chứa gang chữ cho xưởng rèn của chủ tịch tòa. Một cân bàn, hai cân treo đặt trước cái khiên rộng của cửa hàng thu mua, còn bề bộn ngổn ngang những ống sáp ong, hạt chẩu, hạt cất, những tấm da báo, vẩy tê tê, những điệu cũ bội tử, tam thất, xuyên khung, lanh sợi các loại, diêm tiêu, hạt óc chó, hạt đào. Cuối sân, một dãy tàu ngựa. Phía dưới, kho chứa hàng thu mua, kho muối liền với kho ngô, kho gạo của cửa hàng lương thực. Những cửa hàng cứ dần dần dựng lên, như câu chuyện đổi thay của phiền xa mỗi ngày thêm một chuyện. Năm trước, lúc đầu, 3-4 cửa hàng chung một gian. Chật chội quá, đến nỗi có lần mua cho ngoại thương mấy con khỉ, con chăn, con sóc bay, hay có khi mua được một con hổ sống mới xa bẫy đã phải đem nhốt ngay bên vách cạnh dược nằm. Cửa hàng lúc ấy cũng chỉ mới dung giáo có 3 người. Nghĩa cùng một anh dưới phòng thương nghiệp Châu Yên lên và một anh mèo đỏ, bộ đội phục viên. Anh cán bộ dưới phòng mới lên, cố ở ít lâu rồi nằng nặc đòi đổi công tác trở lại vùng thấp. Anh ấy sợ leo núi, ngại những khó khăn công tác vùng cao. Trong khi cửa hàng cứ mở to và bắt đầu tuyển người phiền xa ra làm. Nghĩa phải kèm cặp anh em mới từ việc học chữ đến việc giữ kho. Biết cách phòng chuột cắn và chống mốc đến việc bán hàng. Nghĩa tập cho từng người bán các thứ dễ trước, muối, chảo gang, dầu hòa, những loại hàng gọn món, sau mới để đứng quầy bách hóa chào hàng. Cây kim, bộ khuy, những vật dụng lặt vặt mà hóa ra khó bán vì nó vụn tiền mà người ta lại thường mua nhiều một lúc. Bây giờ thì cửa hàng đã đông người làm. Nhưng cửa hàng trường, Nghĩa vẫn phải bận bịu tối ngày. Nghĩa thường dành nhiều thời giờ ra đứng quầy bán. Nghĩa quan niệm việc bán hàng và mua hàng là khâu quan trọng nhất của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Chỉ có tiếp xúc hàng ngày với khách hàng, người cán bộ thương nghiệp của chế độ mới nâng được trình độ chính trị và nghiệp vụ, mới nhận ra ý nghĩa tư tưởng ở một cái kim, một cân muối, một tập giấy, một buộc lanh. Cửa hàng mộ dịch không phải chỉ là chỗ mua bán, đổi chác những thứ cần thiết, cũng không phải nơi cửa quyền ban phát ơn huệ của cán bộ. Những cửa hàng mộ dịch ở phiền xa đã như cái hoa nở cho con ong đến hút mật. Những cửa hàng mộ dịch ở phiền xa đã thu lượm và trao đổi được tình cảm, nguyện vọng, tâm tư với mọi người. Thật đúng, cửa hàng là của mọi người. Cửa hàng đã thành nền nếp. Người nào gọn việc ấy, nhất là trong những ngày chợ. Ngày chợ, cửa hàng ăn cơm sớm và đóng cửa muộn. Tất cả thì giờ dành phục vụ nhân dân về chợ. Trọng tâm công tác cửa hàng đặt vào 5 ngày chợ hàng tháng. Từ sớm, trong kho còn tối om, Nghĩa đã cùng anh em khuân từng xúc vải xuống bày và khiêng bì muối lên, đổ sẵn vào quầy. Ngọn muối trắng ngần, mỗi sáng sớm bao giờ cũng phải đựng lên tới đúng đuôi cái cân treo chồng vọc. Mấy phiên, cửa hàng có vải đen chéo Nam Định, láng tứ quân tử, xanh sĩ lâm. Chị em mèo rất mê mua láng đen và xanh chéo để làm vạt áo. Quanh gian hàng vải, người mua, người xem không lúc nào ngớt. Xé vải, ghi sổ, tính liền tay, nói cười luôn miệng. Tiếng gọi chen ra chen vào, cán bộ Nghĩa, nổi quanh quầy hàng. Cửa hàng trưởng Nghĩa ra đứng bán, đỡ hai chị ở quầy vải để cách khỏi ùn lại. Người các làng xa lắm về đây, nếu phải chờ lâu, Nghĩa cũng sốt ruột hộ. Nghĩa nghĩ, nhân dân là khách, lại vừa là chủ cửa hàng, Nghĩa đã xem câu ấy ở một quyển tiểu thuyết nói về những người bán hàng mộ dịch. Nghĩa chép cả câu vào sổ tay. Vì trận nào cũng vậy, tối đến, soạn tiền xong thì đã khuya lắm, nhấc khẩu súng xuống để kích trên đầu giường. Bây giờ, những người bán hàng mới ngả lưng nằm. Đồng chí cán bộ công tác ở khu du kích Phiền Sa lúc kháng chiến, bây giờ vẫn ở Phiền Sa làm chính trị bằng thuốc vải, bằng viên thuốc sốt, hạt muối, sợi thuốc lào, điệu diêm tiêu, chăm lo từng suy nghĩ, băn khoăn sinh sống hàng ngày của mỗi người. Trong thực nghiệp xã hội chủ nghĩa, tập trung và thể hiện biết bao nhiêu chính sách mà người cán bộ phải nghĩ cách làm. 15 năm công tác cách mạng, bây giờ Nghĩa mới lại hiểu cách mạng hơn, rõ cách mạng hơn. Mỗi lần nhớ đến chuyện ná đắng, lại giật mình tưởng ai lại vừa tới giày vò, nhức móng cái thói quen hời hợt và chủ quan đã bắt đầu nảy nở trong người cán bộ, từ khi kẻ thù giai cấp không còn dựng đứng trước mặt anh như lúc kháng chiến nữa. Không muốn cũng không được. Những sai lầm ở ná đắng đã dẫn anh tới chọn mặt với chúng. Bước vào chủ nghĩa xã hội trên nửa đất nước và trên nửa nước Đảng kia ở miền Nam đương chiến đấu giải phóng, cuộc đấu tranh giai cấp chống phong kiến và đế quốc đã gay gắt và thấm thía đến cả từng công tác. Sau đấy, Nghĩa vẫn tiếp tục được trên khu sao lên xây dựng cửa hàng Phiền Sa. Nghĩa lại được bầu lại vào ban chấp hành Đảng bộ Châu Yên. Nghĩa cảm động sự sáng suốt và độ lượng của Đảng và các đồng chí. Nghĩa càng cố học tập, nghiên cứu, nghĩ và làm cho những cửa hàng thương nghiệp ở Phiền Sa được như ngày nay, những cửa hàng xứng đáng với nhiệm vụ chiến sĩ thương nghiệp của chủ nghĩa xã hội. Ngày mùa, làng xóm bận rộn nương, không phải được chợ. Cửa hàng đeo điệu, thổ ngựa đưa các thứ cần dùng đến tận xóm. Một đồng chí người Dao bán tân dược kèm con ngựa thổ vừa tới, đằng sau lố nhố mấy người sắt ngựa, cưỡi ngựa. Mộ dịch Phiền Sa đem hàng về bán dưới xóm, họ xuống ná đắng, ra tới cửa suối Nậm Ma, qua từng lạc mèo, làng Sao, làng Lừ, làng Thái, làng Xá. Những cô gái, người búp biếu, người lô lô, người mèo, đi qua đường hay quen tay ngắt lá, làm kèn thổi gọi bạn. Cô thổi kèn lá, cô xuống bẻ thân cây ngô, điếc nhá, ăn để lấy nước nhấp giọng, rồi lại thổi nữa. Một cô trông thấy Nghĩa gọi, cán bộ Nghĩa xuống bán hàng xứ ná đắng à. Nghĩa vẫy tay lên, tôi về khu đây. Đi công tác xa thế, có nhớ cái mị không? Rồi các cô cười. Nghĩa hỏi to, có cô nào gửi mua hàng dưới khu tôi mua hộ nào? Nhưng các cô gái dân tộc Pú Piếu vui tính vẫn biếu nhau ngạc nhiên cười chưa dứt. 22 La Mã. Mùa mưa hết từ lâu. Con suối Nậm Ma hung hăng đã đổi nét mặt hiền từ. Bây giờ bước qua suối chỗ nào cũng được. Ở chặng ná đắng, các đồng chí thủy văn mới bắc cái cầu mây qua suối. Sợi dây tời kéo cá sắt đo lũ chưa kịp cất còn chống lừng ngang lưng cây trò. Trong đêm khô tạnh, tiếng con chim lạ ở đâu kêu nghe lóng lánh như tiếng nước chảy canh khuya, khiến có lúc còn giật mình tưởng con lũ vẫn đuổi sau lưng. Nhưng không, những ngày đầm ấm cuối năm đã tới, vải lanh để may váy áo mới đã phơi trắng đầu núi. Các chị váy áo suốt ngày hắc mùi lá lanh giúp việc để đi chợ. Đi giữa chợ, hai tay vẫn hoa lên xe lanh. Và ở nhà, đến nửa đêm, các chị còn tước lanh. Tiếng vòng cổ tay vẫn lách cách bên kia vách. Nhưng mà vội việc may sắm thì bao giờ chẳng vui. Những phiên chợ cuối năm lại nhộn nhịp, đầy mong ước, mỗi người một cách mong chợ. Ông cụ người Xá dưới đá đắng đợi chợ để lên mộ dịch mua cái lưỡi cuốc, mua cái chân trải. Cô Mị nhớ Nghĩa, cô giơ tay đến từng phiên chợ. Nghĩa xuống khu họp, họp xong có lẽ lại đi phép về xuôi. Thảo nào cô Mị cứ phải tính ngày chợ bồn chồn đến thế. Cô Khúa Ly thì mong Thảo Khay cũng xuống họp dưới khu. Đến ngày chợ này Thảo Khay đã về chưa? Một chợ, hai chợ, trai gái mong thương mong nhớ và còn biết bao người yêu nhau, biết bao người có công việc đợi ngày chợ. Cán bộ Viễn, anh cán bộ Thủy Văn mới lên, nghe nói chợ Phiền Sa vui cũng náo nức thèm đi. Những anh chị vệ sinh viên các xóm về chợ đón thuốc mũi DDT. Còn các thầy giáo và cán bộ khảo sát đường, cán bộ địa chất đến đây cố nhiên ngày chợ trên vùng cao miền Tây đối với họ đẹp như một ngày chủ nhật rồi. Các chị trong làng càng mong chờ. Nghe đồn cửa hàng vừa có vải chàm tấm in hoa trắng làm nền váy, khéo hơn cả hoa vẽ sáp. Các cụ tay xách ô, tay xách điếu xuống chợ gặp bạn già, cột nhau nhấm nháp bát rượu. Trẻ con mang lồng chim xuống chợ chọi chim. Từng đoàn ngựa thồ hàng rộn dịch lên. Những con ngựa nông nhàn, các lạc mèo đã rời cái tàu ngựa nhỏ quây cọc cũ đầu nhà ra đi chờ hàng cho mộ dịch. Con ngựa nhà chắc lăm lăm, sức cõng trên 60 cân, chưa kể nặng thổ. 3-4 ngày vượt dốc, mắt và tai vẫn tươi tỉnh, vó cất đều, đuôi phất như múa. Mộ dịch đã sửa soạn hàng Tết, nô nức, người các làng đổ về chợ. Vẫn một thói quen cũ kỹ của tuổi già, mấy cụ người Hà Nhì đem hàng xuống chợ sớm nhất, bó chân hương tăm mộc to như bó mạ, dựng la liệt từng cụm cạnh mấy xô men rượu, với cả một điệu bánh mật ủ kín lá. Vài điệu thật khỏe, bắp nổi muối như đá tảng, các cụ còn hạ xuống nào những chiếu cói, nào kế và mâm mây. Lại cả một cái hông nấu rượu vừa một người chui lọt, một cụ đội cái hông nấu rượu linh khinh cao vượt đỉnh đầu, phải cúi mới đặt nổi xuống đất. Cái hông nấu rượu to quá, chẳng phiên nào bán được. Bây giờ không mấy ai nấu nhiều rượu, còn cần đến cái hông to thế. Tan chợ, mọi thứ đều bán hết, phiên nào cũng chỉ còn ế cái hông. Ông cụ đội về, chợ sau lại chịu khó đội hông đi. Các cụ người Hà Nhì bày hàng xong xuôi, ngước lên nhìn bãi chợ thấy còn sớm quá, còn vắng. Mới loáng thoáng mấy anh cán bộ địa chất, anh khảo sát áo xanh, mũ cát mới. Họ đi chợ phát theo cả thước đo, bạt và cái chân gỗ máy ngắm. Nhưng trong nhà mộ dịch, những cái cửa hàng sáng cả bốn phía đã dựng gọn lên, đẹp tươi nguyên như tờ tranh màu của phòng thông tin. Nhân viên bán hàng đã tề chỉnh ra đứng quầy. Hai cô mộ dịch người lô lô có khuôn mặt trắng bầu, lúc nào cũng đỏ ửng và mỉm cười. Một cô bách hóa, một cô bán vải. Ngày chợ, điện váy áo dân tộc, hai cô cũng đẹp như nhau. Áo chẽn khuy chéo, hoa đỏ thêu rực rỡ trên ngực, cái váy vuông vắn, bốn thước láng đen nhánh. Dàn cạnh đó, một thanh niên mèo chăm chú thử thăng bằng chiếc cân treo để cân muối trong quầy thực phẩm. Hơi muối lên nước đã cọ đen kịt mặt gỗ. Anh cẩn thận xem lại cái cân. Chốc nữa, người mua nhộn nhịp, không thử được, hơi muối lên nước đã đen kịt mặt gỗ. Trên bãi trước, các gian hàng đã đầy người và bộn bề đủ mọi thứ của một ngày chợ. Bánh ngô, bánh dày, có người đem bán, có người đeo đi ăn. Người bán vừa đến chợ đã tìm đá kê để bắc bếp, quạt than hồng rồi nướng bánh nghi ngút. Bên hàng rượu đã bày ra từng chồng bát. Hàng thắng cố to nhất, khách mua súng xít quanh cái chảo đương sôi sùng sục. Một làn khói đục nặng mơ màng ngào ngạt béo quyện lên quanh từng buộc thịt với xương, từng buộc mỡ với bạc nhạt. Trong chảo xếp một bó chân sò, nào chân bò, chân dê, nào chân chó. Ông hàng người bèo lại vừa ném thêm xuống chảo một cái đầu dê có hai con mắt lé lên răng nhè như con dê còn đương kêu be be. Mấy cụ già lưng đeo ô, tay xách chiếc điếu cày, các cụ vừa đến đầu chợ đã xà vào hàng rượu ngửa bát. Bà hàng biết lệ đong ra mỗi cụ một ống nửa cân rượu đầy. Một cụ xẻ ra hai bát, tay nâng mời cụ bạn làng xa về. Cách đã mấy chợ đến hôm nay mới được gặp, rồi thôi thì mọi chuyện đổ ra, chuyện hợp tác xã đương lập, chuyện con dâu xấu con dâu tốt, chuyện đổi công, chuyện liên hợp tác, chuyện đóng móng ngựa ở lò rèn ông Tỏa, chuyện con trai đi nghĩa vụ xuống dưới khu mới có thư gửi về, lại chuyện người bên Lào vẫn nhắn về khoe đế quốc Mỹ có cái tàu bay 12 đầu. Sôi nổi nhất, đã có lần luôn mấy chợ, các cụ chỉ nói về các thuốc DDT hay lạ lùng. Nhưng bây giờ, chợ cuối năm, hầu như cả chợ đều bàn tán, đoán trước, đố nhau xem chuyến hàng mộ dịch sắp đến có những gì. Những chuyến hàng sắp lên làm xôn xao cả mọi người. Đầu ghế hàng rượu, một ông già nghiêng tai nghe đến méo hẳn một bên mặt. Ông nghe ai nói đằng kia một câu gì chưa rõ. Khách xin thế nào? Ông nọ cười khà khà, hút cạn nốt bát rượu, hỏi thêm: cán bộ Nghĩa à? Nhiều câu vẳng lại, choang choác, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cũng không rõ ai nói ai hỏi gì nữa. Có cười cất tiếng kể: chính phủ ta mở chợ lập nên một mộ dịch mà nó bảo. Một người đương kéo sở điếu thuốc bỏ tắt ngang, nói to: ngày xưa có ai đã đếm được bao nhiêu người chết vì chen nhau mua muối chưa? Người thì reo, người kêu, chẳng biết vì căm thù những chuyện ác ngày trước của quan Tây quan Mèo, hay còn tức cái đứa vừa đâm một câu nói ngang dám ví cán bộ Nghĩa với khách xin. Những cụ khác ngồi im, tiếng tập rượu êm nhẹ lặng lặng. Chiếc áo múc của bà Hàng khoan thai nghiêng cổ vò đổ rượu ra róc rách đều đều như tiếng con suối nhỏ chảy. Một ông lão mà người ta nghi đã chót nói câu đâm ngang lúc nãy bây giờ đương bần thần lần mần nói một mình. Còn ông lão vừa cất câu mắng vẫn rỉ rả cái: này, có đứa cũng tiếc đấy, tiếc không còn lính đi bóc cổ đánh thuế, không có lính uống rượu rồi vác cả vỏ đi. Bà Hàng này còn nhớ không, thống lý ăn thuế mỗi vỏ 2 cân rượu. Dễ thường nó còn tiếc cả bây giờ không có thằng Tây đồn giết người lúc nào cũng được. Ông cụ bị mắng bỗng cười khà khà, nói vội một câu cộc lốc: phải rồi, phải, nhớ ra rồi, không có thằng quan thống lý. Có người đùa: nhớ cả quan Mèo à, thế thì đi lấy chân gà xem cái số thằng thống lý còn sống bên Lào hay chết bên Lào rồi mà theo. Đem chân con dê thối về mặt bói. Ông lão ngồi đằng kia bỗng dưng lại nổi giận, đứng dậy nói lung tung. Đám rượu các cụ ồn ào như một đám cãi nhau to. Nhưng chợ vẫn đông người mua bán. Người đi chơi quanh cái hàng rượu lộn xộn mà không để ý. Chỉ có mấy cụ bà tất tả chạy lại xem cụ ông nhà mình rượu vào có sinh sự gì trong đám ấy không. Một đám trẻ đến đứng xem dù cười ầm ĩ, lúc sau mới yên. Yên đâu đấy rồi, một ông cụ từ nãy vẫn ngồi lặng, bây giờ mới đứng lên, nói một hồi: này, các người ở đâu về mà định giết người ở đây? Quên rồi à, các người có còn nhớ ông Nhìa Báo ngày trước, năm nào cũng giết một vài con ngựa tại hàng khách xin, năm nào làng ta chẳng được ăn thịt ngựa tại hàng khách xin. Có năm Nhìa Báo còn bỏ được một lũ rán, một lũ dế vào tay con ngựa nhất, ngựa nhì của lão chủ ngựa đèo. Thằng chủ ngựa họ Đèo dưới Châu Yên mất nghiệp từ năm ấy. Có ai nhớ không? Ông lão Nhìa Báo này cả đời không ăn một hạt muối, thế mà sống lâu thế, chỉ tội nỗi trời làm lão điếc tai. Nhìa Báo không nghe tiếng gì đâu, sao lại dám mắng lão? Đứa nào còn mắng lão thì ông ném cái điếu cho vỡ mặt mày ra. Không bao giờ Nhìa Báo nói nhảm, Nhìa Báo có công với cách mạng đấy. Nghe nói thế, những người say rượu lú lẫn mới ngớ ra nhìn ông Nhìa Báo. Còn cái ông già một đời không ăn muối, ông Nhìa Báo ngày xưa lúc nào cũng thù đàn ngựa thồ hàng cho khách xỉn thì vẫn lặng lặng ngồi uống rượu. Ông lão điếc chặt nói câu nói ngang lúc nãy và cũng chẳng để ý gì đến xung quanh. Lão chăm chú nghiêng đầu như đương còn để tai nghe trên bát rượu ngu vàng ống. Giữa lúc ấy, một người thét to: ngựa mộ dịch lên kìa! Thế là kể cả các cụ vừa ồn ào cãi cọ quanh hàng rượu, cả dễ bán bánh ngô nướng, cả ông lão người nùng bán chúng, cả tay đôi, tay tư, trai gái thổi khèn và những đám người lớn, trẻ con chơi trọi chim trước cửa trụ sở ủy ban cũng bỏ lồng chim, lòng trọng đấy hò reo chạy ra. Nhưng không phải. Đấy là đám các đồng chí trưởng thôn và xã đội, cả cán bộ mặt trận, cán bộ phụ trách xã ở những làng phía suối Nậm Ma lên trao đổi công tác với ban chỉ đạo. Chú thích: tổ chức chính quyền ở vùng cao khu tự trị Tây Bắc, lúc ấy còn gọi là khu tự trị Thái Mèo, khoảng 1954-1971. Chưa lập tỉnh, có 16 châu, châu nào có vùng cao thành lập một bộ phận đại diện chính quyền gọi là ban chỉ đạo vùng cao. Hết chú thích. Mấy chị lên chợ cũng cùng đi trong bọn. Một anh bưu tá đeo túi thư đường vội lách ngựa vượt lên trước. Đã thành lệ, cứ cách phiên, cán bộ cơ sở lại về ban báo cáo sản xuất và công tác và đường thư đi nhị yếu. Cách ngày của người bưu tá ở xã cũng cứ chọn chợ mà về. Ngày chợ trên vùng cao cũng là ngày công tác, ngày hẹn, ngày chờ, ngày chơi, ngày nghỉ, nhiều vẻ. Trụ sở ủy ban xã và cơ quan ban chỉ đạo vùng cao phiền xa. Đến ngày chợ, như cái bến xe, cả ngày tấp nập người tới người đi. Những con ngựa đập ma khiển, mảnh xẻ, leo dốc suối lên. Dây cương chỉ vắt hờ vòng quanh bờm, con ngựa vẫn trật tự đứng phất đuôi nguyên một chỗ. Đồng chí xã đội trưởng vội việc, vừa đến chợ, chẳng biết đã xin đâu hay mua đâu được một thùng những quả đào, chín muội, sứt sẹo vì trận mưa đá dạo nọ, đem đổ bừa ra đấy cho ngựa nhá tạm. Mấy con lợn cao lêu đêu sộc đến, tranh ăn với ngựa, cướp được quả đào nào thì tha ra xa, nhá cùm cốp cả hột. Lại nghe những tiếng nháo nhác khác, ai lên dốc kia, có phải hàng mới lên đấy không? Một đám đông nữa, dưới dốc đường lên, nhưng không phải hàng mộ dịch dưới chân yêu tới. Vẫn người dưới ná đắng lên chợ, người ná đắng ngóng ngóng đợi chờ, mỗi viên càng lên nhiều. Vui nhất những anh trai khăn vố, giày cỏ, ná đắng hay phiền xa, người mèo hay người xá, tụi trẻ ở đâu cũng mau quên và dễ thiết tha. Trên đường về chợ, họ gặp nhau, cùng xuống ngựa, cầm tay bạn, lấy chiếc hộp gương đựng thuốc lá ra, đổi mồi thuốc cho nhau, rồi truyền tay điếu, mỗi người hút liền 3-4 hơi, rồi mới lại lên ngựa, rong ruổi về phía núi xa. Người các làng đi chợ vẫn đi lên từng bọn đông, khiến người trên chợ ngóng xuống, chốc lại giật mình, tưởng hàng dưới châu Yên đã tới. Không, đấy là đoàn người điệu diêm tiêu đến bán cho mộ dịch. Mùa này khô ráo, người trong làng rủ nhau vác chảo, xách ống nước, đem lương đi ở ngay lấy diêm tiêu. Diêm tiêu bán được nhiều tiền, có tiền, nhà nhà đua nhau tìm mua chiếc đèn pin vỏ đồng, đôi phích hoa đỏ, bao giờ cũng hỏi xem có đủ cả hai chiếc phích vỏ đỏ mới mua. Có anh cắm cúi cõng chiếc điệu to, trong điệu nhô ra cái gáy mượt lông, chiếc mõm hung hung đỏ khích và hai con mắt cháo trưng. Con khỉ đột ấy ngồi thò cổ lên. Bề ngoài nó có vẻ ung dung, kỳ thực bốn chân cu cậu đã bị trói chắc vào đáy điệu. Du kích ná đắng mới bẫy được con khỉ, đợi ngày chợ hôm nay đem bán sống cho cửa hàng thu mua. Người ná đắng lên chợ mỗi phiên một đông hơn. Trong đám về chợ có cụ già người xá làm thầy cúng ngày trước. Cụ đi với một đám thanh niên, người theo ông cụ lên mua chân chài. Cụ biết chọn chân chài tốt nước thép. Người đi học đúc cày ở lò chủ tịch tòa, người về học lớp kế toán để về giúp xóm lên hợp tác. Ông già nói, các cháu ơi, chúng ta cùng nhau đi học nghề rèn đúc. Thằng Tây bảo trời không cho người xá ruộng, trời bắt nó suốt đời phải cúi đầu lấm mặt đi thổi lửa đốt nương. Thằng Tây chỉ nói lừa, phép này ta được mắt trông thấy người xá làm chân chài, làm được cày cuốc rồi. Mùa cá vừa qua, ông cụ lên cửa hàng tìm mua dây cước câu, mua được sợi cước xanh. Ông cụ hỏi, chính phủ có bán chân chài không? Người bán hàng đặt lên mặt quầy một bộ chân chài mới, sùng soàng, hàng trăm cái vòng sắt nhóng nhánh ánh thép. Ông cụ ấy sờ tay vào mà còn run rẩy, chưa tin thật đấy là mắt mình. Đường trông thấy bộ chân chài. Có như thế thật, cái chân chài nuôi người xá, bố mẹ để cho ngần nào của cũng không sánh được. Một bộ chân chài từ đời ông đến đời cụ để lại, nếu mất chân chài thì cầm bằng chết đói đến mất sống. Xách bao nhiêu lưới thì cái chân chài vẫn phải còn. Từ thuở trẻ, ông cụ đã vác chân chài đi kiếm ăn các suối. Đến nay hơn 70 tuổi mới trông thấy một bộ chân chài mới, thật mới. Ông cụ người xá nói với cô bán hàng người đô lô, một đời lão già chưa thấy cái chân chài mới thế này, đồng chí ạ. Cô mộ dịch bé nhỏ cười, cụ ơi, cái này thì ở lò rèn cụ chủ tịch tòa bây giờ làm nhiều lắm. Thế à? Ông cụ hỏi như xeo, rồi giơ cả hai tay ra hứng bộ chân chài, đứng ngước mặt lên trời. Những điều mà cả đời người xá nghèo mong ước và đi tìm kiếm đã thấy đây. Ông cụ và đám thanh niên lên học rèn đúc vào thẳng lò rèn chủ tịch tòa. Năm trước, dưới trụ yên tại cày quốc mẫu thái lên bán. Nhưng đất núi ác hơn đất ruộng, cày thái không hợp, người ta mua cày về lại phải đem phá ra đúc lại lưỡi mới. Thế Nghĩa tổ chức thu mua cày hỏng và đề nghị dưới khu cấp gang để các cửa hàng tư liệu vùng cao cho gia công đúc tại chỗ. Bây giờ mới thật lò rèn ở họ vừa. Chủ tịch Tòa mở lò rèn, đâu đâu nghe tin cũng mừng. Chủ tịch Tòa và các thợ bạn già vừa làm vừa chuyệt nghề, người Thái, người Lừ, người Giao, cả Châu Yên, khắp các vùng cao biên giới, từ sông Mã tiết sang ngọn Nậm Kinh, Nậm Ma đều gửi người về học. Đồng chí Chủ tịch Châu Yên nói, cụ Chủ tịch Tòa ra giúp ngành công nghiệp dạy nghề cho thanh niên đến hết năm nay thì nhớ truyền lò cho người khác, còn phải làm chính quyền đấy. Xem ra Chủ tịch Tòa say xưa tổ rèn hơn công việc chủ tịch xã nhiều. Lò rèn dựa trên lưng đồi sau chợ, bể lò thở suốt ngày như tiếng con suối to chảy. Những gian xưởng rộng thùng ra như kiểu nhà người Giao lan tiền thường ở chung mấy gia đình một. Trong gian đúc, đám người đến học nghề đông hơn thợ cả. Người gọt khuôn, người vùi lại chiếc lưỡi vừa rời khuôn đúc đã nguội xám mà còn bùng lửa trong đống mạt cưa ủ. Hai sợi lưỡi cày mới nhẵn bóng xếp nghiêng trước cửa lò, màu gan nom ngon tưởng ăn được như những miếng bánh ngu tía. Chủ tịch Tòa úp nốt một mặt khuôn trên, mấy người học việc nhanh nhẹn khiêng khuôn nghiêng ra miết mạch đất thó rồi lót tay nhấc nồi nước gan đỏ sực, gạt hết than đổ vội xuống lòng khuôn, lửa xèo xèo bắn vào những miếng tạp dề da hổ che chân che đầu gối, cái lưỡi cày nổi khình trong khuôn ưỡn cong như lòng quả còn đỏ. Chủ tịch Tòa ra bắt tay ông cụ rồi nói, đừng đợi người ná đắng. Ông cụ người xá quay lại trò vào đám thanh niên đằng sau, ná đắng lên học rèn đúc đây, ở đâu có chính phủ thì có người xá, ông chủ tịch đừng lo. Chủ tịch Tòa cười ầm, cứ quen tay giơ lên lúc nào cũng như đương cắp miếng sắt trong lò ra, không khác trước rồi, khác trước rồi, cụ nhìn xem quê ta kìa. Dưới kia đường buổi đông chợ, những chiếc ô đen ô xanh xoay tròn bên cạnh từng đàn ngựa đứng phẩy đuôi trong một lúc rồi ngẫm nghĩ thấy khác trước thật. Một dãy trụ sở, mộ dịch, bưu điện, trường học, cái trạm xá 10 giường có hàng rào dâm bụt tím vuông vắn vây quanh, tất cả hiện ra dưới hàng cây sa mu xanh mờ. Cái lồng chim nhỏ bé treo đầu hè nhà trường, tiếng đàn của một đám học trò đương gảy chơi ngoài sân. Trước bàn làm việc của thầy giáo có tờ giấy hít lót bìa cứng, trên kẻ dòng chữ nắn nót tuổi trẻ với vùng cao. Dòng chữ thổ lộ tấm lòng bền vững, cao quý, đẹp đẽ của thanh niên các dân tộc anh em quyết tâm lên xây dựng vùng cao. Trên đường xuống Châu Yên lại tấp thoáng một đoàn ngựa đi lên, hình ngựa in lấp lánh giữa hai hàng ruộng bậc thang, giữa những vọc nước trên mặt ruộng đánh đai các mọp núi quanh làng, giữa những luống cày dập dờn như làn sóng đỏ vờn lên tận chọp núi. Có làm được ruộng nước, người mới có chỗ ở yên, cả dưới ná đắng bây giờ cũng thế. Trước cửa lò rèn ở lưng đồi, một ông già người xá và một ông già người Mèo im lặng nhìn xuống, trong lòng rào rạt tiếng trẻ nhỏ thánh thoát đọc bài. Mùa đàng chào kê, có đàng chỉ đường. Cái thị trấn phiền xa mà một đêm năm trước đã tưởng tượng thấy trong câu nói và bàn tay trỏ vào núi của cán bộ Nghĩa thấm thoát đến bây giờ đã là sự thật. Ông cụ người xá toàn cất tiếng hát, nhưng nhớ lại mình xưa nay chỉ biết mỗi một bài hát nỗi khổ của người xá. Lại thôi, từ đấy về sau không bao giờ hát buồn nữa. Thốt nhiên, chủ tịch Tòa nói to, đoàn ngựa lên kia, ngựa thồ hàng đấy, ta xuống xem anh Nghĩa lên chưa. Đoàn ngựa thồ hàng trăm con đứng lốm đốm chấm giữa một núi tranh xanh lặng lẽ. Con dốc lên chợ, lúc khuất lúc tỏ, lượn nghiêng phơi xa một bên sườn đường mới sửa, đỏ ối, nhấp nhô, phấp phới, chạy tiết xa đến cạn tầm mắt. Đoàn ngựa thổ hàng gần tới phiền xa. Trên núi, người thính tai đã nghe rõ tiếng hát ồ ề, khấp khểnh kéo qua suối, qua gió. Phảng phất những tiếng a ơ cất lên, đôi lúc ngắt quãng, cái giọng khê xài của một người Thái hát đưa ngựa, anh ngồi vắt vẻo trên lưng con ngựa, nhất đi đầu đàn. Đích thật đoạt ngựa thổ rồi. Đám thanh niên ở giữa chợ tươi cười chạy ra. Một ông già xạ phang bán kẹo lạc, suốt buổi cứ ngồi lầm lì vơ tiền vào cái túi lử to, lúc ấy cũng phải ngước mắt nhìn. Một ông người Dao ngừng tay xé thuốc lá, dắt cái cán cân lên sau gáy, ngẩng đầu. Bao nhiêu người hồi hộp luống cuống lên trong dãy bếp nướng bánh ngô của các bà, những cái quạt mây tròn nặng trình trịch càng phành phạch mạnh tay. Khói nướng bánh ngô bánh dày xanh đặc hơn trước. Những thổ lê hái sớm, lê xanh, lê vàng, má quả còn thon chưa đầy. Những thổ đào đỏ gắt cuối mùa. Những quả chanh chín vàng ối. Quả mận muộn, tím đen, phủ gần phấn trắng, ghé sang cắn một cái, ngọt xớt, muốn tan cả hột. Từng điệu, từng thổ lê, đào, chanh, mận, xếp liệt nhau, ken như bờ tường đá, chất đầy đống, chứ ai hỏi đến. Có đám trẻ con chạy nhặng, không xin ai mà cứ tự nhiên đến nhặt ăn. Những cô bé con 8-9 tuổi, chắc tuổi mẹ đã có lần trốn đi chợ ngày trước. Chú thích, bạn đọc có còn nhớ ngày trước, hôm ấy anh Nhìa nói dối mẹ đem em xuống chợ. Hết chú thích. Những cô bé mèo đỏ cũng chạc tuổi mị thuở ấy, hôm nay súng xính váy đen áo đỏ, nghiêm trang chẳng kém các chị. Các em cũng cống các điệu nhỏ trên lưng, chân bước con cón, vừa đi vừa xe vuốt thoăn thoắt rút từng sợi lanh sắt bên thắt lưng. Các cô bé chăm chỉ hệt các chị lớn, chỉ khác là hơi háu ăn một chút. Mới đến chợ, các cô bé đã cầm dao gọt lê ăn, rồi mới túi tít chạy chen giữa các chị ra ngồi cả đám bên sườn đá nhá mận bàn tán cười ngạc nhiên nhìn xuống cùng nhau đoán xem có phải đấy là đoàn ngựa thồ hàng mộ dịch hay ngựa đi nương lấy ngô hay ngựa tải xi măng cho thủy lợi xây giếng hay ngựa các anh địa chất các anh thủy văn có lúc mong quá nhìn nhầm con ngựa ra con bò vàng đùng đỉnh lạc ra đường giữa bãi tranh. Những cô gái các dân tộc tung tăng rực rỡ cả ngày chợ, đông nhất các cô mèo trắng dép lốp đen váy trắng xòe vạt áo xanh đen so le chỉ đỏ thắm viền lên tận cổ áo, một vành khăn chép nếp, gió thổi cuốn từng tua lụa đuôi khăn sặc sỡ tỏa xuống tung lên như đàn bướm màu con đậu con bay chấp chới trên lưng người. Quanh các cô ngồi ngoài gành đá ngóng đoàn ngựa mộ dịch lên, từ lúc nào đám trai đã tấp nập quấn đến. Mấy anh du kích tay xách lồng chim, tay cầm ống điếu, lưng đeo súng, họ ngồi ghé trên hòn đá tảng rút sáo thổi. Khẩu súng trường bán mới vừa được châu phát vẫn nghiêng trên vai. Người quay tròn vòng trong vòng ngoài xem những tay chạy khèn sỏi. Tiếng khèn là nỗi buồn cái vui của người mèo. Bây giờ không còn lính quan phá chợ thì cái khèn chỉ đem vui tới, vui nhất là đám khèn chợ. Người mua rượu từng bát đem đến mời anh nhảy khèn sỏi. Bài khèn vừa vung vẩy nhảy đến đoạn theo điệu đi chơi. Một ông cụ đã bưng bát rượu ngô ngọt thơm đến ngồi đợi thưởng cho anh trai khèn. Cả cuộc chơi cũng đợi đoàn ngựa thồ hàng đương lên. Bây giờ đã trông rõ cứ độ 10 con lại có một thanh niên thái theo ngựa. Họ ngồi vắt vẻo trên đỉnh thổ hàng. Hai chân cũng thõng ra đằng trước. Tiếng hát thái kể lệ đường trường man mác. Tiếng hát xôn xao chạy theo lòng suối, cuốn dài vào chân đá, khuất xuống tận chân núi đằng kia. Rồi tiếng hát lại ngỡ ngàng mở ra hai bên bờ cát. Chiều chiều tha thướt biết bao nhiêu. Cô gái trong làng ra ngồi tắm. Tiếng hát thái chứa chan, đầm ấm, ngân mãi vang xa. Đoàn ngựa của mộ dịch đã lên tới, lưng ngựa cõng ngất ngưởng từng xúc vải đỏ, vải láng, vải xanh Nam Định, xanh Sĩ Lâm. Hàng khiêng ô đen, ô hồng và xếp cao su, những sọt bát đĩa, thìa cốc. Không đoán biết còn mấy chục mặt hàng mới nữa được bọc kín trong bao tải chồng chất trên lưng cả trăm con ngựa đương tiến vào chợ. Những con ngựa rồi đường xa. Từ dưới vùng thấp Châu Yên, nóng bức leo dốc lên đến vùng cao mát rợi. Sầu mồ hôi, từ súng mũi ngựa xuống còn bóng nhoáng, bây giờ nguồn ngụt bốc hơi giữa đám người súng đến. một mùi khôi ngựa nồng nàn, ấm áp quen thuộc với quang cảnh lạc mèo sầm uất đầy ngựa đứng quanh nhà. Rồi thì vang lừng tiếng hí thảnh thơi của lũ ngựa vừa được cất cái khiêng thổ nặng hõm lưng xuống. Cái tải lót ướt đầm mới rơi ra, ngựa đã vất đuôi, rũ mình, hí hợn, gõ vó, kết mõm. Có con háu ăn, cúi cuống, xúc những quả lê của bọn trẻ nghịch ngợm, sán đến đương ném cho ngựa ăn. Ngựa lên rồi, đoàn ngựa đã lên rồi. Cả cái chợ mong ngóng được đông càng đông nữa. Tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng nước ngọn suối mới bắt nhánh quanh về đầu núi gần đây để thử sức chạy làm thủy điện. Tiếng bộ xà tích lủng liềng bên sườn với chiếc vòng tay bạc túc tích chạm nhau của những cô gái hay làm lúc nào cũng vội vội bước. Cái nhạc bạc nhỏ nghênh thoảng một tiếng nhẹ trên tấm ngực đẫy đà của cô gái pú péo làm Xuyên bỗng chen lên như tiếng gió kỳ ảo sao động lạ thường. Mị đã ngồi từ lâu ngoài cành đá giữa đám bạn, nhưng lòng mị không mong mỏi và không có niềm vui sống các bạn. Các bạn mị đương đùa nhau đoán xem ai mong mua những cái gì: mấy thúc vải, một con chì, một chiếc gương mới, một bút máy Trường Sơn, một cái đèn pin. Họ còn những ước ao và chờ đợi thầm kín gì nữa. Có ai biết, không ai biết. Cố Ly bảo mị: mày thì mày chỉ đợi cán bộ Nghĩa thôi. Một cô khác bảo Cố Ly: mày thì mày đợi ai? Rồi cô nọ đổ cho cô kia đường ấp ủ nỗi mong giấu giếm và thiết tha ấy. Các cô vốn e lệ, thế mà tiếng cười động lòng đã giòn giã lan dài qua các mỏm đá giữa đoàn ngựa thổ rầm rập qua. Đám người tài hàng tới tấp nhảy từ lưng ngựa xuống. Những anh thanh niên thái đuổi ngựa, anh kế toán người Kinh ở phòng thương nghiệp dưới Châu lên kiểm tra sổ sách. Họ tất tả chạy qua. Không thấy Nghĩa, không ai thấy Nghĩa, Nghĩa chưa lên. Sau cùng, phía tảng đá khuất đầu đường chỉ còn trông thấy có Thảo Khay thúc ngựa ló ra. Các bạn reo lên: Cố Ly kìa, Cố Ly kìa. Nhưng chẳng thấy Cố Ly đâu. Con mắt đợi chờ của Cố Ly đã nhận ra Thảo Khay từ dưới dốc trước cả các bạn. Cô đã yên tâm và có lẽ muốn tránh bị các bạn chế giễu. Cô vừa lần đi đâu rồi? Thảo Khay vừa đi khu dự hội nghị bàn kế hoạch phát triển trạm xá dân lập ở vùng cao. Thảo Khay cho cái thù cói to trên lưng ngựa đi trước. DDT đấy! Những người quanh đấy thích mê xeo ổ, kêu nhiều quá, hoan hô. Lần đầu không cho phun thuốc, người ta bè cả vòi phun. Nhưng rồi những nhà mạnh bạo để phun thuốc thì dù phun dày hay bỏng, bao nhiêu bọ chó, ruồi vàng cũng chết lan ra. Bây giờ thì người ta gọi các vệ sinh viên đến cứ việc tha hồ phun thuốc trắng cả bàn thờ. Những chữ DDT lạ lùng nghe đã quen tai. Trông thấy chủ tịch tòa, Thảo Khay nói: khu đồng ý cho trạm xá ta có kinh phí thành bệnh viện 20 giường rồi. Một người kịch hỏi: ông chủ tịch à? Người khác nói: ông bố vợ chứ? Có người vẫn nhìn quanh: Cô Ly đâu nhỉ? Cô Ly trốn. Những tiếng cười đã chạy ra đứng tận cuối chợ. Thế Mị bước lại, Thảo Khay bảo: em, anh Nghĩa về phép chưa lên Mị ạ. Một người cười: cán bộ Nghĩa về quê tìm rượu uống rồi. Chú thích: Nghĩa bóng đi tìm dạm vợ. Hết chú thích. Giữa tiếng cười đùa tự nhiên của các bạn, mắt Mị phảng phất một vọc nước mắt, nhưng không ai để ý. Người ta còn đứng ồ cả đến xem dỡ hàng. Thảo Khay lại nói: có cô Văn gọi mày đi học trường y tế đấy. Mị hỏi lại: anh thật đấy à? Mị mau miệng hỏi lại anh câu ấy: thật đấy à? Không hiểu cô Mị còn muốn nghe lại cho biết tật Nghĩa về quê dưới xuôi làm gì, hay muốn biết mình thật sắp được đi học. Có lẽ muốn cả hai. Bà Giàng Súa chậm chậm bước tới, sung sướng và ngượng nghịu, lặng lẽ nhìn hai đứa con đứng nói chuyện với nhau giữa đám chợ ồn ào.